Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Trading Game: A Confession là một cuốn hồi ký của Gary Stevenson, kể lại hành trình từ một cậu bé lớn lên ở East London, trở thành một trader ngoại hối cực kỳ thành công tại Citibank, rồi dần rơi vào khủng hoảng tinh thần và đạo đức. Cuốn sách không chỉ nói về việc kiếm tiền trong thế giới tài chính, mà còn cho thấy cảm giác bị cuốn vào một hệ thống nơi phần thưởng rất lớn, áp lực rất cao, và ranh giới giữa thắng lợi với tự hủy gần như biến mất. Với giọng kể thẳng thắn, châm biếm và nhiều đoạn tối tăm, tác phẩm vừa là một câu chuyện cá nhân, vừa là lời bình luận về văn hóa phố Wall kiểu London, về bất bình đẳng và về cái giá con người phải trả khi sống quá lâu trong môi trường, chỉ đo bằng lợi nhuận. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ cậu bé East London đến sàn giao dịch của Citibank. Một trong những điểm cốt lõi của cuốn sách là xuất phát điểm rất khác thường của tác giả. Gary Stevenson không bước vào tài chính từ một nền tảng đặc quyền điển hình, mà từ một tuổi thơ ở East London, nơi tiền bạc luôn là áp lực hiện hữu. Chính khoảng cách giữa hoàn cảnh xuất thân và thế giới ngân hàng đầu tư làm cho câu chuyện có sức bật đặc biệt. Cuốn hồi ký cho thấy việc vào được Citibank không chỉ là chuyện tài năng học thuật, mà còn là khả năng quan sát hệ thống, nắm bắt cơ hội và thích nghi với một môi trường cạnh tranh khắc nghiệt. Hành trình này giúp người đọc hiểu rõ vì sao cuốn sách mang màu sắc vừa tự sự vừa tố cáo. Thành công của Stevenson không được kể như một giấc mơ đơn giản, mà như bước đầu của một cuộc va chạm giữa hai thế giới, nơi giá trị cá nhân dần bị quy đổi thành hiệu suất và tiền thưởng. Nhờ vậy, câu chuyện mở ra không chỉ là chuyện thăng tiến nghề nghiệp, mà là một khảo sát về giai cấp, tham vọng và sự thay đổi bản sắc khi bước vào tài chính toàn cầu. Thứ hai, cỗ máy giao dịch, tiền thưởng lớn và nhịp sống mất ngủ. Cuốn sách đặc biệt mạnh ở phần mô tả nhịp vận hành của trading floor, nơi những con số rủi ro và áp lực bám riết lấy con người từng ngày. Stevenson kể về công việc giao dịch khối lượng rất lớn, về các quyết định phải đưa ra trong môi trường tốc độ cao và về cảm giác bị ám bởi số liệu đến mức mơ thấy chúng rồi không còn ngủ được. Điều đáng chú ý là tác giả không thần thánh hóa nghề trader như một biểu tượng trí tuệ lạnh lùng, mà cho thấy nó cũng là một dạng nghiện adrenaline được hợp thức hóa bằng thu nhập. Tiền thưởng khổng lồ tạo ra một cơ chế bóp méo động lực khi người ta tiếp tục ở lại không hẳn vì ý nghĩa công việc, mà vì sự giam giữ của kỳ vọng, danh vọng và phần thưởng chưa nhận. Từ đó, cuốn sách giúp người đọc nhìn thấy một nghịch lý của tài chính hiện đại: càng kiếm được nhiều thì sự tự do nội tâm càng có thể giảm đi. Cái giá ở đây không chỉ là mệt mỏi, mà là sự xói mòn khả năng tách mình khỏi hệ thống đang nuốt dần đời sống cá nhân. Thứ ba, khi kiếm tiền bắt đầu đồng nghĩa với việc người khác nghèo đi, một chủ đề trung tâm của cuốn sách là xung đột đạo đức. Stevenson mô tả cảm giác thành công trong giao dịch, nhưng đồng thời nhận ra rằng lợi nhuận của mình gắn với những điều kiện kinh tế rộng lớn hơn, trong đó có cả sự khốn khó của người khác. Đây là điểm làm cho cuốn hồi ký khác với các sách tài chính chỉ tập trung vào chiến thuật hoặc thành tích. Tác giả đặt câu hỏi rất khó chịu: liệu một hệ thống tạo ra lợi nhuận khổng lồ cho một số ít người có đang sống dựa trên sự mong manh của số đông hay không? Khi những khoản đặt cược tài chính phản ánh hoặc tận dụng sự suy yếu của nền kinh tế, thành công cá nhân không còn sạch sẽ như bề ngoài. Cảm giác chiến thắng trở thành một dạng mâu thuẫn nội tâm, vì người thắng hiểu rằng phía bên kia của giao dịch có thể là sự thua thiệt của cả xã hội. Chính từ đây, cuốn sách chuyển từ tự chuyện nghề nghiệp sang một lời phê bình về cấu trúc của hệ thống tài chính. Nó không đưa ra một lý thuyết kinh tế khô cứng, mà dùng trải nghiệm thực tế để cho thấy đạo đức có thể bị bào mòn như thế nào khi mọi thứ đều được quy thành giá trị thị trường. Thứ tư, văn hóa sàn giao dịch, sự lệch lạc và những con người bị hệ thống làm méo. Cuốn sách dành nhiều sức nặng để khắc họa không khí trên sàn giao dịch, nơi các đồng nghiệp của Stevenson hiện lên như một nhóm người rất thông minh nhưng cũng đầy khiếm khuyết, từ những kẻ lập dị, nghiện ngập, đến những người sống bằng tự ái và cạnh tranh liên tục. Điều quan trọng không phải là những mô tả giật gân, mà là cách tác giả cho thấy một môi trường như vậy bình thường hóa sự lệch chuẩn. Ở đó, tính tàn nhẫn, sự châm biếm và những cuộc đùa cợt độc địa trở thành chất keo gắn kết tập thể. Nhưng càng gắn bó, các mối quan hệ càng thiếu chiều sâu thật sự, vì tất cả đều xoay quanh hiệu quả, quyền lực và khả năng tạo lợi nhuận. Gary Stevenson viết với giọng rất sắc, đôi khi gay gắt, nên người đọc dễ cảm thấy vừa bị cuốn vào vừa bị đẩy ra khỏi thế giới ông kể. Chính sự khó chịu ấy lại là một phần giá trị của sách, vì nó phản ánh đúng sự méo mó của môi trường mà ông mô tả. Cuốn hồi ký không chỉ phơi bày cá nhân, mà còn phơi bày cả một văn hóa nghề nghiệp nơi con người được đánh giá bằng khả năng chịu đựng áp lực và sinh lời, hơn là bằng phẩm chất hay sự lành mạnh của đời sống. Cuối cùng, sụp đổ tinh thần, sự trống rỗng của thành công và bước rời khỏi cuộc chơi, điểm kết của cuốn sách không nằm ở chiến thắng, mà ở sự kiệt quệ. Stevenson cho thấy càng đi sâu vào thành công tài chính, ông càng xa rời bạn bè, các mối quan hệ và cả cảm giác bình thường về cuộc sống. Việc bị đẩy sang Tokyo cùng trạng thái khủng hoảng tinh thần tạo ra một kết thúc rất phù hợp với tinh thần của toàn bộ cuốn hồi ký. Nó khẳng định rằng tiền bạc không tự động mang lại tự do, nhất là khi người ta đã trả giá bằng sức khỏe, sự yên ổn và khả năng tự nhìn lại mình. Cuốn sách vì thế không chỉ là chuyện bỏ nghề, mà là câu chuyện về việc nhận ra một hệ thống đã hấp thụ quá nhiều từ con người. Ngay cả khi tác giả có lúc bị xem là kiêu ngạo hoặc thiếu tự kiểm điểm, điều đó cũng làm cho cuốn sách trở nên gai góc hơn vì nó không đi theo mô hình chuộc lỗi dễ dãi. Người đọc không được dẫn tới một bài học đạo đức đơn giản mà được đặt trước câu hỏi phức tạp hơn. Làm thế nào để rời khỏi một cuộc chơi mà chính nó đã định hình nhân cách của mình? Đây là lý do cuốn sách có sức nặng lâu dài vì nó nói về cái giá của thành công theo cách rất người và rất thật. Kết luận The Trading Game: A Confession phù hợp nhất với những ai quan tâm đến tài chính, kinh tế, hồi ký cá nhân và đặc biệt là mặt tối của thế giới giao dịch. Người làm trong ngành finance có thể đọc để hiểu rõ hơn áp lực tâm lý, văn hóa thưởng phạt và cách một hệ thống lợi nhuận cao có thể làm biến dạng đời sống cá nhân. Người đọc phổ thông cũng sẽ thấy đây là một cuốn sách dễ cuốn vì nó không biến thị trường thành lý thuyết khô cứng mà kể bằng trải nghiệm sống rất trực diện. Điểm khác biệt lớn của tác phẩm so với nhiều sách tài chính khác là nó không chỉ khoe thành tích hay giải thích cách kiếm tiền, mà liên tục đặt câu hỏi về giá trị đạo đức của việc kiếm tiền ấy. So với những hồi ký cùng chủ đề, cuốn này nổi bật ở giọng kể thô ráp, chua chát và ít tô vẽ. Nhờ đó tạo ra một bức tranh sống động về bất bình đẳng, tham vọng và sự rỗng tuếch của thành công khi bị đẩy đến cực hạn. Đây là một cuốn sách vừa giải trí, vừa gây suy nghĩ, đặc biệt dành cho người muốn hiểu tài chính như một hệ thống xã hội, chứ không chỉ như một nghề nghiệp. Nếu bạn muốn ủng hộ Gary Stevenson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!